Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Chu Văn phụ trách.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là thức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là thức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bài dụ ngôn về hai người con, một người thưa vâng nhưng lại không làm theo ý cha, một người nói không nhưng sau đó hối hận và làm theo ý cha, được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật 26 thường niên năm A hôm nay, nói lên kinh nghiệm thường ngày của mỗi người chúng ta. Thật vậy, nơi mỗi người chúng ta đều có cả hai con người ấy một lúc. Trong nhiều tình huống khác nhau, sự đáp trả của chúng ta với Chúa và với các bổn phận hàng ngày có khi là nói không mà lại làm, nhưng cũng rất nhiều lúc miệng thì nói có nhưng hành động ngược lại. Tất cả chúng ta đều đã cảm nghiệm được những lần chúng ta không muốn lắng nghe và thực thi ý muốn của Chúa. Nhận ra tiếng gọi của Chúa nhưng không muốn sống theo tiếng gọi ấy. Tâm hồn của mỗi người là cả một bãi chiến trường đang diễn ra cuộc song đấu giữa vâng phục và bất tuân ấy. Chúng ta được bình an khi sống vâng phục, chúng ta cảm thấy bất hạnh khi bất tuân. Chúa vẫn luôn có mặt trong cuộc chiến ấy. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và muốn chúng ta quay về với Ngài để cảm nhận được tình yêu nhân từ bao la của Ngài. Đây là điều mà Chúa muốn nói với chúng ta trong sách tiên tri Ezekiel, đoạn 18, từ câu 25 đến câu 28. Đây, Chúa phán, các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lễ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Chúa Giêsu chính là mẫu mực của sự vâng phục. Đây là điều mà Thánh Phaolô muốn dạy chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe. Từ trong chốn tù ngục, thánh nhân chỉ còn biết nhìn lên Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Thánh nhân đã từng nói: "Tôi chỉ biết có mỗi một Chúa Kitô chịu đóng đinh." Thật vậy, từ trên thập giá Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã học được bài học đích thực của vâng lời. Vâng lời đích thực không chỉ là gọi dạ bảo vâng, mà phải được thể hiện bằng sự hiến thân và hiến thân cho đến chết. Như vậy, vâng phục đích thực cũng có nghĩa là khiêm tốn, gạt bỏ mọi quyền lợi riêng tư và phục vụ một cách vô vị lợi. Chúng ta hãy lắng nghe những lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 11. Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong Đức Mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chứ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh. Nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người tuy là thân phận Thiên Chúa đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi đã trở nên giống như loài người với cách thế bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hại mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta vượt qua cách phán đoán thông thường của loài người. Thật vậy, giá trị đích thực và ẩn dấu của mỗi người nằm trong bàn tay của Chúa, là đứng duy nhất thấu suốt lòng dạ con người. Biết bao nhiêu mồ mả tô vôi hay lăng tẩm nguy nga, thực ra chỉ chứa đựng những cái xác thối tha và sự trống rỗng mà thôi. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Trong mọi sự, hãy phó thác và đặt tin tưởng vào tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa. Đây có thể là một trong những tư tưởng mà chúng ta có thể rút ra được từ bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài dụ ngôn về hai người con được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhà thơ Chế Lan Viên suốt một đời cúc cung phục vụ Bác và Đảng, hãm hại không biết bao nhiêu đồng nghiệp và lừa mị không biết bao nhiêu tâm hồn Việt Nam. Ở cuối đời đã để lại tập di cảo thơ, trong đó có bài thơ Bánh Vẽ nổi tiếng mà ai cũng biết. Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế mà anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn, cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui, bảo anh không có khả năng nhai, và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc. Thế thì còn đâu dịp nhai thứ thiệt? Suốt cuộc, anh ngồi lại vào bàn, như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngồm ngoàm. Trong bài thơ có tựa đề Trừ Đi, thi sĩ Chế Lan Viên lại xưng thú một lần nữa như sau: Có phải tôi viết đâu? Một nửa cái cần viết vào thơ, tôi đã viết đi rồi. Viết một tiếng đâu, viết một tiếng cười, viết một kỷ niệm, viết một ước mơ. Tôi viết cái cánh sách bay trước khi tôi viết. Tôi viết bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ. Và viết luôn mặt trời lên trên biển. Viết mưa và viết luôn cỏ mọc trong mưa luôn thể. Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình. Và thơ này rơi đến tay anh. Anh bảo đấy là tôi. Không phải. Nhưng cũng chính là tôi, người có tội. Đã giết đi bao nhiêu cái, có khi không có tội như mình. Đọc những lời tự thú trước bình minh trên đây, người ta chỉ có thể cảm thông với một thiên tài mà thôi. Vì sợ không có dịp để nhai bánh thiệt, ông đành phải ngồi vào bàn tiệc để nhai bánh vẽ. Vì chén cơm manh áo, vì một chút bả quyền bính danh vọng, hay chỉ vì sợ hãi, mà một thiên tài đành phải lấy giả thay thực, lấy ác làm thiện. Nhưng trong đáy thẳm tâm hồn, những lúc hồi tâm chính là những lúc ông còn nhận ra được mình ăn bánh vẽ và bắt người khác phải ăn bánh vẽ. Mình vẫn còn biết thế nào là dối trá và sự thật. Mình vẫn còn biết thế nào là thiện và ác. Biết điều thật nhưng vẫn dối trá, nhận ra điều thiện nhưng vẫn làm điều ác. Đây chính là thảm kịch của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô cũng đã phải đau đớn và bị dằn vặt đến độ phải thốt lên trong thư gửi cho giáo đoàn Roma như sau: Điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Còn điều ác tôi không muốn làm, thì tôi lại làm. Chúng ta có thể hiểu và cảm thông với thân phận con người hơn khi suy niệm về bài dụ ngôn về hai người con được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Thiên Chúa đã đặt để trong đáy thẳm tâm hồn mỗi người một lương tâm, biết phân biệt chân giả, phải trái, thiện ác. Lương tâm chính là tiếng nói của Thiên Chúa. Đã là người, thì dù có làm cách nào đi nữa, không ai có thể thoát khỏi tiếng nói ấy. Hùa theo đám đông, chạy theo tiền của, chức quyền, danh vọng, lạc thú. Có người có thể bốt ngạt tiếng nói ấy. Nhưng khi ngồi một mình, đối diện với chính mình, làm sao không nghe được tiếng nói ấy mách bảo? Hãy sống theo sự thật, hãy làm điều thiện và tránh điều ác. Có người gọi dạ bảo vâng, nhưng không làm theo ý cha, là hình ảnh của biết bao nhiêu người vẫn còn nghe được tiếng nói của lương tâm, nhưng không muốn sống theo tiếng nói của lương tâm. Người con cứng đầu không thưa vâng, nhưng cuối cùng đã hối hận và lặng lẽ đi làm theo ý cha. Đó là hình ảnh của những giày vò cắn sức mà lương tâm không ngừng tạo ra trong tâm hồn của người. Nơi mỗi người chúng ta đều có đủ hai con người ấy. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh Chúa và phú bẩm cho chúng con tiếng nói của lương tâm, để mách bảo chúng con phải sống cho sự thật và làm lành, lính dữ. Mỗi người chúng con đều mang thân phận yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội. Xin tha thứ cho chúng con, và cũng xin cho chúng con luôn biết cảm thông và tha thứ trước những vấp ngã của người anh em chúng con.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu, kêu khấn Ngài sớm chiều. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, em đến gần bên cha, cùng lòng Ngài bao la, cho lệ tuôn trên má. Đôi mắt nhìn thương yêu, tha thứ tội quan khiên, cha đón nhận con. Ân tình trời.